toàn tâm mà vâng theo quy củ ngài diễn. Tổ ở non Khuôn Lư lập Liên Hoa Thắng Hội, kỷ luật hội đó mỗi ngày niệm Phật A Di Đà hoặc 1000 tiếng muôn tiếng chẳng hạn, cứ đến mặt trời lặn thì gạch chéo thì thập để ghi nhớ. Một hôm nằm mộng, ngài thấy một cậu trai đầu bịch khăn đen, mặc áo trắng, dung mạo thanh mai, đến bảo ngài Lô Tách rằng: "Tôi muốn vào hội Di Đà của ông, xin ông biên cho tôi một tên." Ngài Lô Tách hỏi ông tên chi, người ấy đáp: "Tôi tên Phổ Huệ." Rồi lại nói: "Anh tôi tên Phổ Hiền, cũng xin đăng tên." Nói rồi liền ẩn mất. Ngài Lô Tách thức dậy thuật lại điện Chiêm Bao. Các vị tôn túc đều nói rằng trong kinh Hoa Nghiêm về phẩm đi thế gian có hai tên của hai vị Bồ Tát ấy. Mới biết Thánh Hiền thầm giúp, ngài liền biên tên hai vị đại sĩ ấy vào đầu sổ, tiêu biểu hai vị hội trưởng của hội niệm Phật vậy. Đó, như tự biết là đời tống đó, thì có ngài Tôn Trắc Thiền Sư chùa Lưu Sơn, Tổ Ngũ Lý Thiền và Tông Thuyết Gồm Thông. Tự biết là Tông Thuyết Gồm Thông là sao? Là về các tu thiền đó, thì khi mà mình thực ngộ triệt để rồi là trường tâm thông, và thuyết pháp tự tại gọi là thuyết thông. Thông là pháp tánh, thuyết là pháp tướng, tánh tướng đều thông, làm vị đại tông sư. Biết là vậy. Cho nên mình biết là ngài Tôn Trắc Thiền Sư đó rất là siêu. Tất nhiên là tâm không mà thuyết không, tất nhiên là suốt nguồn tâm rồi là thuyết pháp rất tự tại vô ngại. Nhưng mà ngài cũng dừng theo quy củ của ngài Phổ Huệ Diễn đó, nha, ở Khuôn Lư và lập Liên Hoa Thắng Hội cũng là như như là ngài người là rất là đầy đủ sáng suốt và cũng là chứng ngộ lý thiền, nha, nhưng mà vẫn gì vẫn lập Liên Hoa Thắng Hội để cùng tất cả như, mọi người tăng và tục để cùng niệm Phật. Thì ngài có lập ra mỗi ngày tất cả mọi người rồi cùng ngày niệm Phật đó, hoặc 1000 tiếng hay là muôn tiếng chẳng hạn, cứ đến mặt trời lặn thì gạch chéo chữ thập. Gạch chéo chữ thập ý là nói là niệm Phật rất là đi sâu vào, rất là chân thật đó. Thế từ gạch chữ thập là bảo rằng nếu mình niệm Phật được chân thật như vậy thì sao, thì chắc được vãng sanh. Rồi có một hôm đó thì ngài nằm mộng thấy một cậu trai đầu bịch khăn đen, mặc áo trắng, dung mạo thanh ba, đến bảo ngài Trường Lộ Trách ngài muốn vào hội Di Đà của ông. Thì ông hỏi ngài là ai, ngài nói là Phổ Huệ. Nghe Phổ Huệ thì khi ngài ghi tên vô sổ rồi đấy, ngài nói là cho anh tôi ghi nữa là hỏi anh này ai là Phổ Huệ. Thì trong kinh Quan Nghiêm Phật Tử biết là hai vị đại Bồ Tát là Phổ Hiền và Phổ Huệ. Mà trong cái phẩm mà đi thế gian thì mình biết rằng ngài những vị đại Bồ Tát đó, mà thầy nói ghi tên tức như là ngài thầm giúp đó, ngài dâm thầm giúp cho cái hội niệm Phật của ngài Trường Bồ Tát Thiền Sư. Tự là chiêu đại, cái từ chiêu đại là đời nay vậy. Cái đời nay cũng có rất nhiều một vị danh tăng tạc đức để cùng để niệm Phật cầu vãng sanh. Như ngài Tây Trai, ngài Công Cốc, ngài Thiên Ký, ngài Độc Phong vân vân. Và các ngài đây đều là bậc cao tăng đời nay dốc tính tinh tu, sánh với cái lầm đời trước nối nhau không dứt, đều chép rõ trong tập vạn tâm, số là hàng ngàn muôn chuyện, chỉ chép lại một vài chuyện thôi cho mình có cái niềm tin đấy. Những vị cao tăng sản xuất đầy đủ sản xuất bực tượng căn chuyển trí mà những gì những niệm Phật cầu giảng sanh tình độ, tình thế trường hợp mà giảng sanh tịnh độ rất lợi ích, rất là lợi ích. Vì lên trên đó rồi thì mình trụ được bất cứ chuyện, và nơi đó, ngay nơi đó, ngay nơi cái sự là mình tu tập và làm Phật luôn. Vấn đề mà một đời làm Phật đó thì thỉnh thoảng chưa có giải nhiều chỗ khác đó, nhiều cái điểm khác mà chưa có giải. Nhờ là ở Tây Nguyên là tu tập ngay một đời làm Phật. Việc kế tiếp, đoạn chánh văn thế này: đến như cảm được cứu hộ, thời qua nghiệp đời trước cũng độ được, quỷ dữ chẳng dám xâm, đặng linh ứng thời như mắt mù sáng lại, kẻ tù được thoát nạn. Thì giải cái câu mà qua nghiệp đời trước cũng độ được, có sự tích như vậy. Thời đường, ở đời đường á, thì có cậu Chuyên Buôn, người ở trấn Giang, lúc còn làm học trò, nằm mộng thấy đi đến chốn công phụ. Người chủ ở đó hỏi: ngươi có tự biết vì sao mà đi thi công đậu chăng? Buôn nói: dạ không biết. Nhân đó mới sai người dẫn Buôn đi đến. Trước vài bước, thấy trong chảo lớn có loài ốc sò, biết nói tiếng người, kêu tên Thanh Buôn. Buôn quảng sợ liền niệm A Di Đà Phật, ốc sò biến thành chim quỳnh tước bay đi. Thiện Buôn sau khi đậu làm quan đến chức an phủ sứ. Nói rõ tự biết cái chỗ mà ở đại đường đó có cái cậu Thiên Buôn mà ngựa trung gian mà lúc làm học trò đó thi hoài không có đậu, mà không biết tại sao. Cho nên hôm đó nằm mộng đó, khi đến trốn công phủ thì có người hỏi: cậu biết cái gì sao mà cậu thi không đậu không? Cậu nói: dạ không biết. Thì nhân đó có người mà dẫn Buôn đến đến trước thì thấy trong chảo lớn có loài ốc sò, biết nói tiếng người và kêu Thiên Buôn. Thì Thiện Buôn quảng sợ điều niệm A Di Đà Phật, và nhờ cái danh hiệu mà kêu ngài niệm danh này đó, A Di Đà Phật, thì có đầy đủ công đức, đức chuyển cái tâm niệm tất cả những sò nó biến thành con chim bình trước thì bay đi. Cho nên theo vì đó ông có gì mới hết nghiệp, hết nghiệp và vì đó thì đậu đến chức an phủ sứ. Thì như tử biết đó là cái danh hiệu Phật như này rất là công hiệu, rất là đầy đủ thần lực, và có thể là chuyển biến cái quan nghiệp từ trước của mình, và chuyển biến cái quan nghiệp tất cả những cái loài ốc buôn nó sẽ gì, nó được quá sanh thêm cao lên, được cao. Thì biết là danh hiệu Phật như này là không phải là độ tử mà ngay độ sanh, nhưng cũng có thể là chuyển cái nghiệp cho mình và độ cho mình được, rất là quý báu như vậy. Thì khi mình biết cái chuyện này thì sao? Là Phật tử một lòng một dạ tinh tấn niệm Phật và có thể giải qua nghiệp đời trước và đời nay và đời sau là được giảng sanh để làm Phật, rất là quý báu tốt đẹp. Mình nghe được chuyện này rồi thì rất là tinh tấn niệm Phật nha. Bây giờ cái câu mà ngài nói là quỷ dữ không dám xâm là đúng thế này: thở Phật còn tại thế, có một nước ở gần quỷ, quỷ ra sát. Quỷ này thường ăn thịt người vô độ. Vua trong nước ấy giao ước với nó: từ nay trong nước ta mỗi nhà dân một người, thứ góp đem đến cho ngươi dùng, vậy ngươi đừng bắt ngang nữa nhé. Một hôm đó có cái nhà kia thờ Phật và chỉ sanh được một con trai thôi, thì đến khi nạp thịt cho quỷ, cha mẹ thương xót dặn con rằng: con phải chí tâm niệm Phật. Người con vâng lời thành tâm niệm Phật, nhờ oai thần của Phật quỷ không dám lại gần. Sáng ngày đến thì gia đình đến thì nó thấy con còn sống, rất là vui mừng, nó đem con trở về. Từ đây nạn la sát ăn thịt người đã biết. Như tự biết là qua cái chuyện này đó thì thường thường sẽ
nhắc nhở Phật tử. Cái thời kỳ này sao biết sao mà có phần âm nữa, nó hay dựa hay nhập những người mà không có tu hành, không có tu kỳ đó, thiếu thiện căn. Và sư thường nói rằng cái Phật tử nào mà niệm Phật thì không khi nào mà ma tà nó bị nhập được. Cái niệm Phật, mình danh niệm Phật có cái quan lực đặc biệt như vậy là ma quỷ không dám đến gần nhập mình đâu. Cũng như Phật tử biết là thường thường có nói đó, nhà nào quân tử có quân tử ở thì những người quân tử đến mà thôi, còn nhà nào tiểu nhân ở thì tiểu nhân đến mà thôi. Cho nên cái tâm mình, tâm chính tâm quân tử là tâm người niệm Phật đó, tâm đại trượng phu, thì không khi nào ma quỷ gần mình được cả. Còn tâm mình tâm tà, tâm ma, tâm quỷ, tâm không niệm Phật, tâm không làm lành, tâm không biết tu trì thì nó hợp với tâm quỷ, thì tâm quỷ ma nó dựa nhập vào tâm. Cho nên tự muốn tâm mình, con người muốn an bình đó, tà ma không nhập. Dẫu thời kỳ này chứ nói đâu xa xôi nha, thì để thành tâm niệm Phật thì là được kết quả hay, thì không bao giờ ma tà dựa hay nhập mình cả. Tôi tự cố gắng. Bây giờ cái điểm bắt mù sáng lại, cái sự thích cái này là đời Tống, con gái bà Sùng Thị mù hai con mắt, niệm Phật 3 năm tinh thần không bỏ lạng, cặp mắt sáng lại như xưa. Cái này cũng có sự thích đấy, con gái bà Sùng Tính để mù hai mắt, niệm Phật 3 năm thì tinh thần không bỏ lạng, cặp mắt sáng. Đó là giải cái nghiệp ngay trước này. Cho nên Phật tử biết rằng tổ chức đại sư cũng thường nói đó, cúi đầu lại Đức Phật An Đà thần chú dứt gốc nghiệp. Ngài nói rằng cái danh hiệu An Đà Phật là câu thần chú để dứt gốc nghiệp của mình. Thì cái cô này là cái con gái mà Sùng Thị này là sở di mù là cũng nghiệp mình thôi. Cái duyên nghiệp nó đến này, bây giờ thành tâm niệm Phật thì giải nghiệp. Khi giải nghiệp xong thì cái mắt sáng lại, nó không có gì lạ. Còn điểm là người tù được thoát nạn, có sự thích thế này. Cuối đời nguyên có chúa Trương Sĩ Thành chiếm lấy nước Hồ Châu, đánh nhau với quan thừa tướng miền Giang Tích, bắt được 40 tù binh nhốt trong xe chở đi giết. Đêm hôm đó xe tù ngủ đậu nơi chùa Ô Khoa, đất Tây Hồ. Bọn tù thấy ngài Đại Du Mô Thiền Sư đi dạo dưới viên Tây, tụng niệm có vẻ nhàn nhã. Nhân đó xin ngài cứu giúp. Chư dạy phải chí tâm niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn A Di Đà Phật. Trong đám của ba người tin theo lời sư, miệng niệm không ngớt. Đến sáng mở tù, đổi gông xiềng tới ba người này, đồ gia binh không đủ, chỉ buộc bằng dây và tra xét ra là lương dân bị bắt lầm, liền được tha bổng. Tôi thấy cái sự tích đó là chúa Trương Sĩ Thành đó, là người ở đất Thái Châu hồi hàng ghi đó, làm cái nghề mà chuyên chở muối. Rồi sau đó nhân việc khởi binh chiếm Thái Châu, xưng là Thành Vương, hiểu nước là Đại Châu. Thì nhân trong cái trận giặc đó thì ông chiếm cái nước Hồ Châu, rồi đánh nhau với thừa tướng miền Giang Tích, bắt được 40 tù binh. Nghe rồi 40 tù binh đó ông bắt đi giải đi. Và khi mà giải đi thì tối đó thì mới ngủ ở tạm ngủ ở chùa Ô Khoa Đức Tây Hồ. Thì có hôm đó cái ngày mà đại du mu thiền sư đó nghe đi dạo mấy viên Tây và tụng niệm cái vẻ nhàn nhã, rồi ngài mới là một số dân nhân nó xin ngài đó để giúp viên người cứu độ đó. Ngài nói bây giờ nếu ai thành lòng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn A Di Đà Phật đó, thì sẽ được giải cứu. Thì trong đó có ba người để thành đồng mà niệm. Thì sáng lại là ba người đó được tha bọc, được giải quan đức hiền. Thì đặt là ba người đó là cũng người hiền lương, cái nghiệp nhẹ cho niệm Phật được. Một số người là sẽ không niệm được, biết rằng nếu mà thành đồng tin tưởng ngài thì mình niệm thì được cứu khổ giải thoát ngay. Nhưng mà một số vị, những vị kia không có niệm được, chỉ có ba vị này. Cho nên thiên nhiên là cái nghiệp nhẹ đó. Chứ còn nghiệp nặng quá muốn niệm Phật không được. Thế, cũng như sư con sư Thích là mỗi năm Đức Đại Bồ Tát là Quan Âm thường xuống viếng cảnh địa ngục. Và khi đến viếng cảnh địa ngục mà rất là những cảnh rất là đau khổ hoàng hoại đó, thì Diêm Vương mới nói rằng nếu người nào mà thành lòng niệm kinh chữ Quán Thế Bồ Tát à, thì sẽ được thoát khỏi cảnh địa ngục này. Nhưng mà cũng một số người nào mà đang làm nó có sẵn đó em thì niệm được không? Còn một số người rất nhiều khi rất đau khổ muốn niệm nhưng mà khởi niệm lên mới niệm cũng niệm được. Cho nên một ngày niệm đi qua một dòng địa ngục thì cũng không chút nào mà được gì được cứu thoát khi mà thành lòng niệm được cái gì của mình. Cái nghiệp mình bây giờ ngăn cản ngăn trở. Và hôm nay Phật tử nào mà được Phật thấy dễ dàng và được rất thành tâm tin tưởng thì biết căn lành mình cũng sâu đậm và cái duyên lành mình rất nhiều được Phật như này đó. Mình đã có căn duyên với ngài rồi thì bây giờ tiếp tục để cho thuần nhất, để cho nhất tâm, để kết quả ngay kiếp này cứ tử sáng tinh tấn vậy. Tiếp đến đoạn chánh văn: lại nữa, người ác siêu là như ông Trương Thiện Hòa, niệm 10 tiếng Phật, tướng địa ngục hiện trước mắt liền tiêu mà được hóa Phật trước về giữa hư không. Loài súc sanh như chim cù dục, xưng danh hiệu Phật mà hình hài chôn rồi sao trên mộ mọc hoa sen. Huống chi là thân người không tội ác mấy và được phước báo gọi là tối linh, thêm đủ tính và nguyện đều tu đâu thành luống bỏ. Đó, tôi thấy ngài nhắc rồi đó, những sự thích này là những khuyến khích cho mình. Thì bây giờ đa số Phật tử mình biết rằng mình đâu có nghiệp nặng lắm đâu, không có tội ác mấy, và cái được phước báo tối linh là mình có được đầy đủ tín nguyện và cái hạnh mà mình tu trì thì đâu thành đúng đó, phải không? Bây giờ nhắc sự tích là cái người ác mà được siêu đó, thì cái sự tích đó là ông Trương Thiện Hòa ở đời đường làm nghề hàng trâu, khi sắp chết thấy bầy trâu đến đòi thường mạng cho nó, lúc ấy ông hoảng sợ kêu vợ nói: mau rước thầy niệm Phật cho tôi. Khi vợ đến trước thì có nhà sư đến dạy rằng: trong kinh nói khi lâm chung tướng ác hiện ra nên chí tâm niệm Phật thì sẽ được giảng sanh. Ông Trương Thiện Hòa nói: địa ngục đến gấp, mau đi ăn lư hương đây. Rồi tay hữu bưng lửa, tay tả cầm hương đốt, dai mặt về hướng tây chuyên nhiếp niệm Phật. Chưa đầy 10 tiếng ông tự nói: Phật đến trước ta, dứt lời liền tắt thở. Cái đây á thì Phật tử biết cái ông Trương Thiện Hòa thì làm nghề hàng heo, mà lúc sắp chết hơi thở cuối cùng đó thì ông có tự thấy cái bầy súc sanh đến đòi thường mạng đó, thì bầy câu ấy đến đòi thường mạng đó là tướng ác hiện ra đó. Thông tin nói tướng ác hiện ra là thế. Thì đa số những kẻ mà làm hàng trâu, giết bò hay là giết heo đó, thì lúc gần chết đó, thì nằm thòng đầu xuống giường la tiếng như heo rồi hét học máu ra, đó là tướng ác hiện. Thì cũng như cái người nằm mà quá tham dâm hiếu sắc thì khi gần chết á, nó tự thấy rất nhiều là mỹ nữ đến bơn tướng giúp gia rồi theo tướng ác đó mà đi. Thầy nói tóm lại bất luận mình sanh đó, mình làm nghề việc gì, thiện hay ác gì đó, thì đến lúc sắp chết đều có hiện cái tướng của mình đã làm ấy trước mắt để dẫn thần thức đi đến chịu kết quả của mình tạo ra từ trước. Nếu làm nghề gì, bất kỳ nếu mà làm dầu thiện dầu ác, thiện thì đi gặp cái tướng thiện hiện ra, mà làm ác thì gặp cái tướng ác hiện ra, để dẫn mình đi chịu kết quả là mình đã tạo từ trước thôi. Do cái nhân mình tạo thì cái quả nó hiện ra để nhắc mình đi để chịu cái quả lành thì đến cái quả để hưởng cái quả lành, mà ác quấy thì chịu gì, chịu hình phạt thì chịu đau khổ với quả dữ. Kêu là tiền nhân mà hậu quả, nó là vậy. Mà nếu trường hợp cái tướng ác nó hiện rồi, cái người nào mà thành tâm niệm Phật thì sẽ được vãng sanh, cái đó rất là ít. Mà như Phật tử biết đó, thì nghe câu chuyện này mình định nghĩ rằng tới giờ tâm trung tu niệm được 10 tiếng thì được vãng sanh dễ quá, để chờ tới đó nó tu hay là tới đó niệm Phật. Thì như Phật tử biết mấy cổ đức thường nhắc nhở mình nhập thiên cái chỗ này nhiều. Và người nào đó mà tới giờ lâm chung, khi mà tướng ác nó hiện rồi mà mình nhớ đến để như trong chương trình hòa này, nhờ người vợ đến cầu chú Tăng, để chú Tăng đến khuyên đó là ông thành lòng được Phật rồi. Thì cái chỗ này là biết rằng cái những vị này đó là có tiền căn, những tiền căn kiếp trước có tu trì từng được Phật rồi, nhưng mà chưa được vãng sanh. Thì kiếp này á, xoay lại là khi mình làm ác rồi, tới giờ lâm chung nhớ lại, và khi mà người khuyên nhắc và tin tưởng liền để niệm Phật liền, thì cái chuyện đó mà có nó ngàn muôn người nó được một hai người thôi, thì không nên theo cái pháp tu này. Và khi bây giờ mình biết rằng sao, mình biết cái nghiệp quả khổ rồi, thì tinh tấn niệm Phật để bảo đảm tới giờ lâm chung được vãng sanh. Chứ không phải là cái chuyện mà mình để chờ tới giờ lâm chung mới tu là 10 niệm mà vãng sanh, nó rất ít. Vì bây giờ mình làm ác, làm sái, làm quấy, thì đến giờ lâm chung những cái tư tưởng, những cái niệm tưởng xấu ác đó, nó hiện cho mình không hiện, không để hở cho mình nhớ tưởng Phật được đâu, rất là khó. Trừ hợp một giờ người có căn lành cũng tiền kiếp rồi mới được. Vậy thì khi nghe biết như vậy rồi, thì bây giờ mình tinh tấn niệm Phật ngay bây giờ, chứ đừng quá tin tưởng rằng ý niệm rằng tới giờ lâm chung mình tráng niệm 10 niệm là được giảng sanh. Rồi đến cái câu loài xuất sanh niệm Phật là thế nào? Tôi sự tích cái này là đời Tống đó, tại non Quỳnh Nham chùa Chánh Đảng, có sư cũ Quán Công đó, thì nuôi con chim cù dục. Con chim cù dục này như là con sáo, ngài thường dạy nó niệm Phật không hết. Một hôm con chim đứng chết trong lòng, ngài Quán Công thương xót đem chôn. Sao trên mộ nó mọc lên một đóa sen hồng, đào đất xem thử thì qua sang ấy từ trong chót lưỡi của chim cù dục mọc ra. Chim cù dục này tức là loài sáo, sáo trâu, toàn sắc đen, khi bay cánh nó điểm trắng. Ngài Linh Chiếu luật sư làm bài khen ngợi có câu: chim lòng giam hãm không chi lạ, đứng chết mọc sen mới rất kỳ. Sư xin nhắc lại cho tích này là vào đời Tống non Quỳnh Nham chùa Chánh Đảng có sư phụ Quán Công thì nuôi chim cụ dục. Và tại sao chim cụ dục là gọi là trường và sáu câu, và sáu câu là như sư biết đó, thì con sáo này nó đen mà có điểm trắng nó ở một bên cánh nha, là nó thường hay đậu lên lưng trâu để kiếm ăn. Nghe nó kiếm ăn rồi về nó đậu lên cầu, thành thường thì nó kêu sáu câu là những loại sáo này rất khô. Và khi nó cho ăn ớt hay gì đó rồi cái bọt lưỡi giải nói cho cái người rất rõ. Vì ở đó cho nên sư cụ Quán Công nó dạy niệm Phật. Mình niệm niệm Phật nó niệm thôi. Từ hôm chết đó thì nó có một sự chứng cứ. Đã là một là chứng niệm Phật, là hai là cái chết rồi từ miếng đất mình đào ngày chôn chỗ chim bù dục đó, thì chất lượng mọc cái mọc từ chất lượng mọc lên khỏi đất và nó nở ra thì biết rằng cái tiên ứng này đó, chứng tỏ là cái điền chim bù dục này được giảm sao. Cho nên muốn nói cái ngày chỗ mà chim lòng gian hẳn không làm lạ đó, thì tuy nhiên có cái bài kệ của ngài thế này, bài kệ đủ đó: thủ nhất linh cầm điệp điệp quy nhi, giải tòng tăng khẩu niệm ma di, lập vong luân đế hồn nhàn sự, quá tử liên hoa giả thái kỳ. Nghe bài dịch nghĩa thế này: có một con chim biệt biệt như là tên riêng của con sáo, nó nghe thầy dạy niệm a di, chim lòng gian hãm không làm lạ, đứng chết mọc xương thế mới kỳ. Chim nó đứng chết cũng là bình thường thì nó cũng hót mà hót không được thật, để đứng chết rồi tới khi chết rồi chôn mọc qua sen thì nghe nói là đứng chết mọc sen mới lạ kỳ. Thì qua những cái đoạn này đó thì mình biết rằng là như ở trên đó, ở thuộc những đoạn trên đó, là có những sự tích là kỳ danh niệm Phật, rồi từ sự tích là niệm Phật có niệm ba ra hào quang, rồi có niệm ba ra cái vị Phật. Thì đến đây số là trong muôn ngàn sự tích mà nay chỉ có điểm đặt dài sự tích thôi, chứ nhiều sự tích khác là rất là hay ho đó. Cái chữ tối linh đó thì muốn nói rằng cái loài người mình khôn ngoan hơn muôn loài, linh nghiệm hơn, tất nhiên là mình loài người mình tiến hóa rồi, nó gần được tấm Phật hơn. Còn muôn loài thì nó cái nghiệp vô minh nó sâu đậm của nó, cái nghiệp vô minh nó sâu đậm của mình. Còn mình là cái nghiệp nó nhẹ rồi, có thể mình tu tập cái đạo Phật ở trên kia mình tập Phật tánh đó. Nên là mình cứ gần như tự nhiên Phật là. Nếu mình đáng tu tập nữa thì nhập tự nhiên Phật. Vì vậy quý Phật tử cứ chán tu trì, thì khi qua sự tích nít tích này đó thì mình biết rằng được. Thì mình thấy rằng người ác mà niệm Phật còn được giảng sanh thai, muốn chi cái ác chưa ác bằng ông Trương Thiện Hòa, muốn chi cái ác mình nó sâu đậm mà có đâu có bằng ông Trương Thiện Hòa. Và xuất sanh niệm Phật còn được giảng sanh thai, muốn chi là hạng tối linh mà gọi là nhân loại. Lấy đó so sánh biết rằng niệm Phật được vạn sanh, vậy quyết chắc rằng người niệm Phật mà hẳn có cả tính nguyện gồm tu thì chỗ làm đâu có nguy hiểm. Phật tử mình tính xong như vậy nha. Bây giờ mình tìm hiểu nó sâu xa rồi mà tin biết chắc chắn rồi thì có niềm tin sâu rồi nguyện thiết thì công hạnh như vậy thì đâu hư không, chắc là vạn sanh nha. Thì trong đó mà Vĩnh Linh thiền sư có nói là dạng người tu dạng người độ. Cái điểm thứ năm và kết quyến và cái lời khuyên sau cùng chánh văn: thế nên một lời vừa sướng ngàn Phật đồng khen, bậc tam học cao tăng trang cửu lưu danh đức, hoặc tu hoặc hiện hoặc thánh hoặc phàm, như muôn sông đâu lại chẳng chảy về biển đông, cũng ví như các ngôi sao hãy đều về chầu sao bắt đầu, sánh với đường tắt gọi là phổ môn, lời đâu có dối. Vậy phải quyết chí cầu sanh, không nên nghĩ gì nữa. Những cái lời tích tiếng sau đó thì đó là cái tổng kết của pháp môn Tịnh Độ, là chỗ nương về của tất cả chúng sanh. Chữ sướng là dạy, chữ canh là nấu, chữ thủy xướng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ bài khỏi Tây Phương tịnh độ cho chúng sinh, thì chúng ta mới biết tu tịnh nghiệp và niệm Phật ấy là dắt mà dẫn đường đi. Đó là Đức Phật đó, vừa sướng lên cũng như là vừa nói lên nha, thì tất cả chư Phật đồng khen ngợi, như tôi biết là chư Phật trong sáu phương đó đều khen ngợi và tán thán lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, và chư Phật trong mười phương đó sẽ gia trì hộ trì tiếp duyên cho cái người niệm Phật và cầu sanh về Phật đạo. Thì chúng ta có nghĩa là kỹ sướng là Đức Thích Ca chỉ bài của Tây Phương tịnh độ để chúng sinh biết cách tu và chuyển mọi niệm Phật đó. Và cũng như là Ngài dẫn dắt và hướng dẫn cái đường đi của mình để mình đi tới chánh đạo. Ngài được hết cho mình. Còn cái chữ đồng khen ngợi đó, thế là ngàn Phật đồng khen ngợi, là sự tích mà sáu phương Phật đồng khen ngợi, rõ như trong kinh Như Lai đã nói, ấy là lời nói mà quả dần theo rồi. Rồi bậc mà tam học cao tăng như thế này, bậc tam học cao tăng đó là tự nhiên là tam học là thiền, là giáo, là luật, đó là tam học chứ, là thiền, giáo và luật. Ba tông là thiền, như Ngài Diễn Minh là bậc thập trụ trong tông môn mà được vãng sanh về bậc thượng thượng phẩm. Ngài Viên Chiếu riêng giữ pháp đơn truyền, giáo ngoại biệt truyền mà được sanh nêu bên liên cảnh. Giáo như Ngài Tăng Vệ rộng giúp Ngài ra thập dịch kinh và hoa sen mọc trong vườn. Ngài Từ Minh trùng hương giáo pháp Ngài Thiên Thai, Tôn Thiên Thai mà dạy giai mặt Ngài Thiên Thai ngồi tịch. Đấy là những cái sự tích cho Phật tử vãng tường. Như quý Phật tử biết cái từ mà Diễn Minh là bậc thạch trụ đó, thạch trụ là cột đá, thạch ý nói rằng cái cột đá này vững chắc để chống đỡ nhà Phật pháp nha. Ở trong tông môn là bên tông môn là tự nhiên truyền tông. Còn giáo là cái lời dạy, cái lời chỉ dạy ở trong kinh, luật là cái luật mà Đức Phật dạy trong kinh. Nhưng tự biết từ mà danh miêu liên cảnh có sự tích cái này là ở đời Tống, Ngài Tống Bổn, người viện vô tích phủ Trường Châu, tỉnh Giang Tô, trước đến tham học với Ngài Thiên Ly Hoàng Thiền Sư tu niệm Phật có tỉnh độ. Sau đến ở chùa Tịnh Từ có Ngài Lôi Phong Tài Pháp Sư thần thức dạo qua cảnh tịnh độ, thấy có một hoa sen rất tươi tốt, rồi hỏi thì có người trả lời rằng hoa sen ấy để đợi Ngài Tông Bổn Thiền Sư ở chùa Tịnh Từ sẽ vãng sanh về đây. Lại có sự tích nữa thế này, là ông Từ Phước Thi Công thân đến chùa Huệ Lâm lại dưới chân của Ngài Tông Bổn cúng tiền vàng rồi đi. Có người hỏi tới gì thì đáp rằng trong khi thiền định tôi thấy có hoa sen vàng, hỏi ra thì người ta cho biết rằng để đợi Ngài Tông Bổn Thiền Sư. Số là thiền sư dù ở tông môn là tinh thiền mà kim tu niệm Phật, đến lâm chung bằng cách ngồi nhập định được nhà vua phong tặng là Viên Chiếu. Các Phật tử có từng nghe nhiều sự tích đó, là mình ở đây mình tinh tấn tu trì rồi thì ở trong cõi Tây Phương Cực Lạc đó, có tên tuổi mình nêu ở trong cái quan sát này, nhiều sự tích như vậy. Và Ngài Tông Bổn ở đây là tinh tấn tu trì thì bài sen vàng xuất hiện và tên tuổi trong cái liên đài có tên nha. Tự thấy cái chuyện này cũng dễ hiểu thôi, không có gì mà phải bí hiểm cả, là chân tam bổn tánh mình nó trùm chứa vô trụ, thì cõi thì phương lực lạc đâu ngoài tâm mình. Và khi cái tâm mình hướng về tổ Phật, cảm ứng đạo giao duy tâm tự niệm, hướng về tổ Phật, niệm Phật, nguyện tổ Phật rồi, thì tên tuổi của Phật trên cái đài sen, và Phật tử thanh lòng nguyện của Phật đi nha, thì tên tuổi mình sẽ được nêu ở trong cái thai sen này, trong cái sen này. Mà nếu trường hợp là thành lòng hướng, cho nên đó, à, mấy cổ đức cũng có dạy rằng đó, nha, nay phát nguyện thì nay vãng sanh, đó là nay độ sanh. Khi mình phát nguyện thành lòng rồi, cũng nói là rất là thành lòng nha, cảm ứng nha, thì cái tên tuổi mình nó ứng đài sen vàng để xây dựng lại rồi. Cho nên cổ đức có nói là nay phát nguyện thì nay vãng sanh, nha. Cái chỗ này cũng rất rõ ràng. Vì cái tâm mình hướng mạnh ở đâu thì cái tịnh nghiệp mình nó hiện hữu với nó. Các quý Phật tử nào mà lo thành tâm niệm Phật đó, và hướng gì có Phật thì cũng đều được như được rồi. Tên tuổi tự có tên trên tổ Phật nha. Cho nên một vị mà thánh nhân có nói cái này: ở trần hương đốt một cây, thì nơi tòa sen báo có dừng ngay ba nhà. Tâm thanh thì sen được tươi màu, còn tâm trọng được thì sen tạo nhớ nhớ. Nên trần hướng đúng một cây là để mà tu trì đã phát nguyện đó, niệm Phật đó, thì ở đây quân đạo phải có dừng ngay ba nhà. Tuy nhiên cũng nói là cái sự cảm ứng đạo giao là như vậy. Cái chuyện của nhân quả nó ăn nhau mà. Nhân mà mình gieo hướng về tới phương cực lạc, mình hướng tới phương cực lạc thì có quả cái phương lạc phải gì? Phải nở thôi, nghe nở. Qua sen báo thì tên tuổi mình có đạo Phật. Vậy thế nào là cái hoa sen mọc trong giường? Cái sự tích là Ngài Tăng Duệ đó, thì theo cụ pháp với Ngài La Thập Pháp Sư để học kinh nghĩa, sao dự vào hội Lô Sơn Biên Xã đời Tống, Hoàng Hiệu Quân Gia năm thứ 16, Kỷ Mão Tống Nhân Đế 439. Phật nhiên Ngài bảo chúng rằng: ta sắp vãng sanh đây, giai mặt về hướng Tây, chắp tay ngồi tịch. Chúng thấy trước sàn ông Duệ mọc lên một bông sen vàng, bỗng chốc rồi biến mất. Có một luồng khói thơm năm màu từ trong phòng của Ngài bay ra. Thì cái chuyện người này cũng thường đó, nên là cái sự linh tính cảm là ứng nghiệm. Thì cái đó báo tin rằng Ngài sẽ vãng sanh và tu hành tinh tấn, thì ứng nghiệm như vậy. Thử thầy người nào thành lòng niệm Phật thì có sự điểm ứng rất tốt, được cái cảm như vậy thì cũng như là có kết quả điểm linh ứng thì được vãng sanh. Một Phật tử nãy là ngày Tứ Minh đó, là trùng hương giáo pháp của Ngài Thiên Khai. Tiểu tử biết Ngài Thiên Khai là Ngài Trí Giả Đại Sư, nhưng mà tụng kinh Pháp Hoa mà ngộ đạo. Đời sau Ngài dạy mà đường dạy nó môn tam quán, quán không, quán giả, quán chung nha. Rồi và Ngài cũng có hướng về cái tu tập, Ngài giả đệ tử hướng về cái tu tập, thì Ngài Tứ Minh thì cũng theo đó. Nên là Ngài khi sắp tịch rồi, Ngài giao về hướng Tây, về cái tu tập đó, thì ngồi tịch. Rồi bên luật sư thì Ngài có Ngài Liên Chi, thì khi sống thì này hoàng dương cái luật kỳ nghi giúp chết được vãng sanh về an dưỡng. Thì đó là mấy ngày bắt vào hoàng dương Phật pháp, hoàng dương cái giới luật kỳ nghi, nhưng mà phát nguyện hồi hướng thì là phải chết sẽ được chết được này. Còn ngày thanh chiếu là mở rộng pháp học luật mà chết, thì bài kể về Tây Phương nói rộng ra thì không thể giải thích. Thì học luận nhưng mà khi chết thì tất nhiên là nguyện về Tây Phương là được về Tây Phương. Còn cửu lưu đó, nho lưu, đạo lưu, nông lưu, công lưu, y lưu, bốc lưu, nho lưu như ông văn lộ công đức nghiệp đầy triều, và còn kết duyên với 10 vạn người đồng sanh tịnh độ. Thì tất nhiên là nói rằng mặc dầu bên đạo đạo lão đạo nho, nhưng mà tất cả người nào nếu có tin có một tịnh độ, niệm Phật tịnh độ, hướng về Đạo Phật thì cũng đồng vãng sanh cả. Và sự tích là ông Tô Trưởng Công văn chương đức hạnh tuyệt vời, mà cũng có làm thuyết về Tây Phương công chúa. Tất nhiên là ông hướng về Tây Phương, người nào mà hướng về Tây Phương và phát nguyện Tây Phương đều được gì? Đều được kết quả cả. Có sự tích cũng như là ông Đạo Lưu và ông Cát Thế Chiên bỏ học đạo tiên mà hồi tâm tu tịnh nghiệp. Ông Đàm Loan Pháp Sư đốt kinh tiên mà chuyên tu kinh thập lục quán, cho đến ông Tử Chương học nghề thuốc của ông Kỳ Bá Huỳnh Đế mà cũng để tâm niệm Phật. Ông Trương Thuyên làm nghề cài bừa mà cũng xưng danh hiệu Phật. Chốn U Minh như xưa vua Minh Quân có kính lễ quỷ La Sát vui lòng. Chốn U Minh vua Diêm Vương còn kính lễ quỷ La Sát vui lòng là như thế này. Thì sự tích là sau khi ngài mà Vĩnh Minh Thọ thiền sư tịch tích, thì có một nhà sư từ đất Lâm An phủ tỉnh Kiết Giang đến hàng ngày. Và tỉnh từ Kiết Giang đến đó, là hàng ngày đi nhiễu nơi pháp của vị thiền sư, trải qua cả một năm như vậy. Thì có người mới hỏi cớ gì mà ngài đi nhiễu quanh pháp như vậy. Thì vị sư đáp rằng: thấy trong lúc mà tôi đau quá nặng thì thần thức của tôi mới đặt về chỗ U Minh, chỗ phủ đó, thì thấy nơi điện của Diêm Vương đó, ở phía tả có thờ bức tượng của một vị thiền sư mà vua thường ân cần kính lại. Thì tôi mới đến lén hỏi, thì người mới đáp rằng: đấy là đức thiền sư chùa Vĩnh Minh ở đất Hàng Châu. Phàm là người hễ lúc chết thì ai cũng đều trải qua chốn này, mà duy có đức thiền sư ấy đúc lâm chung là trực chỉ về tịnh độ thượng phẩm thượng sanh. Thành thử đức Diêm Chúa ngài quý trọng công đức tu niệm Phật quá cao, phải thiết tượng ngài để kính bài và để kỷ niệm. Thì đức Diêm Vương kỷ niệm nói sự tích là khi mà ngài Vĩnh Minh thiền sư đó, hay là tổ thứ sáu bên năm tịnh độ là ngài Viên Thọ Đại Sư vừa nói vậy. Mà thường thường nói cũng là đó là quá không cái Phật An Nhàn. Cho nên khi mà ngài Lâm Chung ngài trực chỉ thường phẩm thượng sanh rồi, mà đức Diêm Chúa đó mới là quý trọng cái công đức của ngài, cho nên ngài thiết bị thiết tượng của ngài là thờ là này. Để sự tích là quý La Sát hồi tâm là trong kinh có nói như này: xưa ở một thôn quê nọ bị cái nạn luân phiên đem con nạp cái quỷ La Sát ăn thịt. Đến phiên của một người con của nhà có uy tín với ngôi Tam Bảo, khi phải đi nạp mình nhưng cứ nhất tâm niệm Phật, quỷ ấy không dám ăn và hồi tâm thôi ăn thịt người. Nhân đó người nạp mạng kia được trở về nhà. Thì tự thấy công đức niệm Phật rất là quý báu, cho nên là để nhà có uy tín niệm Phật, để cái uy tín niệm Tam Bảo mà tu quỷ La Sát không dám có ăn mà nó hồi tâm, hồi tâm tu tiện, thì tự thấy nó niệm Phật rất là ích. Phật tử Thế Tổ luận rất sát vấn đề, cũng như là ở dưới sông thì nó muôn sông đâu lại chẳng chảy về biển đông. Tất nhiên là chỉ là muôn sông mình gặp gì đều đổ ra biển. Còn ở trên trời á, thì ngài cũng viết rằng như các sao phải đều chầu sao bắt đầu, như trên trời phải bắt đầu sao chánh, tất cả muôn sao đều hướng về. Còn pháp tu tịnh độ á, là cái pháp tu mình hướng về cái chỗ về cái chân thật, cũng như là gốc của chư Phật là chúng sinh. Thì tất cả chúng sinh đi đến gốc là đến gọi Phật, mà về đến phương cực lạc là gì, cũng đến gọi Phật. thế thì tất nhiên ta phải hướng mặt về đó, chứ không phải miễn cưỡng hay là bắt buộc đâu. Nghe không? Thì tất nhiên cái thế tất nhiên là vậy. Thì tất cả chúng sinh đều gì? Đều hướng về là sẽ đi đến cái quả Phật, đó là cái gốc của mình phải hướng. Nghe không? Chứ không ai bắt buộc hay là miễn cưỡng mình vậy đâu. Cái nữa là đường tắt gọi là pháp phổ môn. Thì tất nhiên là cái phổ môn là cái gì? Cái cửa mà gì? Phổ quát tất cả, mà cũng là con đường tắt nha. Thì cái vấn đề mà đường tắt đó, thì tôi cũng từng giảng cho Phật tử hôm nay, nhắc nhở sơ lại cho tất cả Phật tử hiểu. Cũng như là tôi nói so sánh với thiền tâm đi, nếu như là con mọt đó nha, mà nó đục cái cây tre, thì đục từ dưới gốc, đục lên gặp cái mắt tre rồi, thì phải đục xuyên mắt tre rồi nó đục nữa, nó bò lên gặp mắt tre nó đục nữa, thì đục tới chừng mà nó lên tới ngọn tre, nghe, thì quá cực khổ khó khăn, nó kêu tung siêu tam giới. Tung siêu tam giới là gì? Lên về thẳng, về thẳng đứng. Còn cái chỉ về đây con đục tạc á, nếu mình biết phương cách rồi con ngọt không được thẳng nhưng mà nó gì cũng đục ngang, nó sẽ kêu quỳnh siêu tam giới. Và tất nhiên là từ khỏi đồng cư khỏi ta bà đi sang đồng cư khỏi tư phương tịnh độ, và thoát khỏi tam giới, nó kêu rằng đó là trường đường của Đức. Phân tách như vậy, bình luận rõ ràng như vậy, mình biết rằng đó là con đường tắt. Yeah.